30. Phẩm Tu Đà. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại núi Ba Sa, nước Ma Kiệt, cùng chúng 500 đại tỳ kheo. Bấy giờ vào lúc sáng sớm, Thế Tôn ra ngoài tịnh thất kinh hành. Lúc đó Sa Di Tu Đà kinh hành theo sau Thế Tôn. Bấy giờ Thế Tôn quay lại hỏi Sa Di: này, ta muốn hỏi nghĩa ngươi, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Sa Di Tu Đà đáp: kính dân Thế Tôn. Thế Tôn bảo: có sắc thường và sắc vô thường, chúng là một nghĩa hay là nhiều nghĩa? Sa Di Tu Đà bạch Phật: có sắc thường và sắc vô thường, nghĩa này nhiều, chẳng phải một nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì sắc thường ở trong và sắc vô thường ở ngoài. Vì vậy cho nên nghĩa chúng có nhiều, chẳng phải là một. Thế Tôn bảo: lành thay, Tu Đà. Như những lời ngươi đã khéo nói nghĩa này, sắc thường, sắc vô thường, nghĩa này nhiều, không phải một nghĩa. Thế nào Tu Đà, nghĩa hữu lậu, nghĩa vô lậu là một nghĩa hay nhiều nghĩa? Sa Di Tu Đà thưa: nghĩa hữu lậu, nghĩa vô lậu là nhiều, không phải một nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì nghĩa hữu lậu là kết sử sinh tử, nghĩa vô lậu là pháp niết bàn. Vì vậy cho nên nghĩa có nhiều, không phải một nghĩa. Thế Tôn bảo: lành thay, Tu Đà. Như những gì ngươi đã nói, hữu lậu là sinh tử, vô lậu là niết bàn. Thế Tôn lại hỏi: pháp tụ, pháp tán là một nghĩa hay là nhiều nghĩa? Sa Di Tu Đà bạch Phật rằng: sắc của pháp tụ, sắc của pháp tán, nghĩa này là nhiều, không phải một nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì sắc của pháp tụ là thân tứ đại, sắc của pháp tán là khổ tận đế. Vì vậy nên nói nghĩa có nhiều, không phải một nghĩa. Thế Tôn bảo: lành thay, Tu Đà. Như những gì ngươi đã nói, sắc của pháp tụ, sắc của pháp tán có nhiều nghĩa, không phải một nghĩa. Thế nào Tu Đà, nghĩa thủ, nghĩa quẩn là một nghĩa hay có nhiều nghĩa? Sa Di Tu Đà bạch Phật rằng: nghĩa của thủ cùng quẩn có nhiều, không phải một nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì thủ thì vô hình không thể thấy, quẩn thì có sắc có thể thấy. Vì vậy cho nên có nhiều nghĩa, không phải một nghĩa. Thế Tôn bảo rằng: lành thay, Tu Đà. Như những gì ngươi đã nói, nghĩa của thủ của quẩn có nhiều nghĩa, chẳng phải một. Thế Tôn lại hỏi: có tự không có tự, có nhiều nghĩa, không phải một nghĩa? Sa Di bạch Phật: hữu tự vô tự có nhiều nghĩa, chẳng phải một nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì có tự là kết sinh tử, không có tự là niết bàn, cho nên nói có nhiều nghĩa, chẳng phải một nghĩa. Thế Tôn bảo rằng: lành thay Tư Đà. Như những gì ngươi đã nói, có tự là sinh tử, không có tự là niết bàn. Thế Tôn lại hỏi: thế nào Tu Đà, vì sao nói có tự là sinh tử, không có tự là niết bàn? Sa Di bạch Phật: có tự thì có sinh, có tử, có tận cùng, có khởi thủy. Không có tự thì không sinh, không tử, không tận cùng, không khởi thủy. Thế Tôn bảo rằng: lành thay Tu Đà. Như những gì ngươi đã nói, có tự là pháp sinh tử, không có tự là pháp niết bàn. Bấy giờ Thế Tôn bảo Sa Di tiếp: người khéo nói những lời này, nay ta cho phép người làm đại tỳ kheo. Bấy giờ Thế Tôn trở về giảng đường phổ tập, bảo các tỳ kheo: đất nước Ma Kiệt rất được thiện lợi, nên khiến Sa Di Tu Đà đến đất nước này. Ai đem y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh, cúng dường cũng sẽ được thiện lợi. Cha mẹ sinh ra ông cũng được thiện lợi, vì đã sinh ra tỳ kheo Tu Đà này. Nếu tỳ kheo Tu Đà sinh vào gia đình nào, gia đình đó được đại hạnh này. Này ta bảo các tỳ kheo, hãy học với tỳ kheo Tu Đà. Vì sao vậy? Vì tỳ kheo Tu Đà này rất là thông minh, thuyết pháp thông suốt, cũng không khiếp nhược. Cho nên này các tỳ kheo, hãy học với tỳ kheo Tu Đà. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại Ca Lan Đà, trong Trúc Viên Thành La Duyệt, cùng chúng 500 đại tỳ kheo. Bấy giờ Thế Tôn nói pháp cho vô số chúng vây quanh trước sau. Khi ấy có một trưởng lão tỳ kheo ở trong chúng này duỗi chân về phía Thế Tôn mà ngủ. Sajitumana bấy giờ mới lên tám, ngồi kiết già, chú niệm trước mắt, cách Thế Tôn không xa. Bấy giờ Thế Tôn đưa mắt nhìn trưởng lão tỳ kheo đang duỗi chân mà ngủ, lại nhìn Sa Di ngồi thẳng tư duy. Thế Tôn sau khi thấy vậy liền nói kệ này: được gọi là trưởng lão chưa hẳn do râu tóc, tuổi tác dù đã lớn không khỏi làm việc ngu. Ai có pháp kiến đế không gây hại sinh linh, xả các hành ô uế, đó gọi là trưởng lão. Nay ta gọi trưởng lão không vì xuất gia trước, ai có nghiệp gốc thiện, phân biệt nơi chánh hành. Dù tuổi trẻ ấu niên, các căn không thủng sức, đó mới gọi trưởng lão, phân biệt hành chánh pháp. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ngươi có thấy trưởng lão duỗi chân mà ngủ không? Các tỳ kheo thưa: thật vậy bạch Thế Tôn, chúng con đều thấy. Thế Tôn bảo: trưởng lão tỳ kheo này trong vòng 500 năm thường làm thân rồng, nay mà mạng chung cũng sẽ sinh vào trong loài rồng. Sở dĩ như vậy là vì không có lòng cung kính đối với Phật, Pháp và Thánh chúng. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh vào loài rồng. Các ngươi có thấy Sa Di Tu Ba Na tuổi vừa lên tám, ngồi thẳng tư duy, cách ta không xa không? Các tỳ kheo thưa: thật vậy bạch Thế Tôn. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Sa Di này ngay sau đây 7 ngày sẽ đạt được 4 thần túc, cùng đắc pháp 4 đế, được tự tại trong 4 thiền, khéo tu 4 chánh đoạn. Sở dĩ như vậy là vì Sa Di Tu Ma Na này có lòng cung kính đối với Phật, Pháp và Thánh chúng. Vì vậy cho nên các tỳ kheo hãy luôn luôn siêng năng cung kính Phật, Pháp và Thánh chúng. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ, cùng với 1250 đại tỳ kheo. Bấy giờ có gia chủ tên Cấp Cô Độc, lắm tiền nhiều của, vàng bạc trân bảo, sa cừ mã não, trân châu, hộ phách thủy tinh lưu ly, voi ngựa trâu dê, nô tỳ tôi tớ không thể kể hết. Lúc ấy trong thành Mãn Phú có gia chủ tên Mãn Tài, cũng lắm tiền nhiều của, sa cừ mã não, trân châu, hổ phách thủy tinh, lưu đi voi ngựa, trâu dê, nô tỳ tôi tớ không thể đếm hết. Thuở nhỏ ông là bạn cũ tốt của Cấp Cô Độc, yêu kính nhau chưa từng quên nhau. Gia chủ Cấp Cô Độc thường xuyên có mấy nghìn vạn hàng hóa trân quý để mua bán trong thành Mãn Phú kia. Nhờ gia chủ Mãn Tài quản lý kinh doanh, gia chủ Mãn Tài cũng có mấy nghìn vạn hàng hóa trân quý để mua bán lại trong thành Xá Vệ, nhờ gia chủ Cấp Cô Độc quản lý kinh doanh. Bây giờ Cấp Cô Độc có người con gái tên là Tu Ma Đề, nhan sắc xinh đẹp như màu hoa đào hiếm có trên đời. Gia chủ Mãn Tài có một ít việc đến thành Xá Vệ, đến nhà gia chủ Cấp Cô Độc. Đến nơi, ông ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn. Khi ấy, cô gái Tu Ma Đề từ trong phòng riêng ra. Trước tiên cô quỳ lại cha mẹ, sau quỳ lại gia chủ Mãn Tài, rồi về phòng riêng lành. Gia chủ Mãn Tài sau khi thấy con gái Tu Ma Đề nhan sắc xinh đẹp như màu hoa đào hiếm có trên đời, bèn hỏi gia chủ Cấp Cô Độc: đây là con gái nhà ai? Cấp Cô Độc đáp: cô gái vừa rồi là con đẻ của tôi. Gia chủ Mãn Tài nói: tôi có đứa con trai nhỏ chưa có hôn ước, cô có thể làm dâu nhà tôi được không? Gia chủ Cấp Cô Độc liền đáp: việc này không nên. Gia chủ Mãn Tài nói: vì lẽ gì mà việc này không nên? Vì dòng họ hay vì của cải? Gia chủ Cấp Cô Độc đáp: dòng họ của cải đều tương xứng, nhưng việc ông thờ phụng thần linh không giống với tôi. Con gái tôi thờ Phật, đệ tử Thích Ca, còn các ông thờ vị học ngoại đạo, vì vậy cho nên không theo ý của ông được. Gia chủ Mãn Tài nói: việc thờ phụng của chúng tôi sẽ tế tự riêng. Việc thờ ai của con gái ngài, cô ấy sẽ tự cúng dường riêng. Gia chủ Cấp Cô Độc đáp: con gái tôi nếu phải gả cho nhà ông, tài bảo bỏ ra không thể kể xiết, gia chủ cũng phải bỏ ra tài bảo không thể kể hết. Gia chủ Mãn Tài nói: này ông đòi bao nhiêu tài bảo? Gia chủ Cấp Cô Độc đáp: nay tôi cần 6 vạn lượng vàng. Gia chủ Mãn Tài liền trao ngay cho 6 vạn lượng vàng. Gia chủ Cấp Cô Độc lại nghĩ thầm: ta đã tìm cách từ khước trước nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Ông nói với gia chủ kia rằng: nếu tôi gả con gái, tôi phải đi hỏi Phật, nếu Thế Tôn có dạy bảo điều gì tôi sẽ làm theo. Bấy giờ gia chủ các cua độc lấy cớ có công việc cần đi một lát, ông ra khỏi cửa đi đến chỗ Thế Tôn, đến nơi đảnh lễ sát chân Phật rồi đứng qua một bên. Bấy giờ gia chủ các cua độc bạch Thế Tôn: Con gái Tu Ma Đề của con được gia chủ Mãn Tài trong thành Mãn Phú cầu hôn, con có nên gả hay không nên gả? Thế Tôn bảo: Nếu con gái Tu Ma Đề về nước kia sẽ mang lại nhiều lợi ích độ thoát nhân dân không thể kể hết. Bấy giờ gia chủ các cua độc nghĩ thầm: Thế Tôn đã dùng trí phương tiện bảo nên gả sang nước kia. Rồi ông đảnh lễ sát chân Phật, chỉ quanh Phật ba vòng và cáo lui. Về đến nhà, ông sai bày biện các loại đồ ăn thức uống ngon ngọt thế đãi gia chủ Mãn Tài. Gia chủ Mãn Tài nói: Tôi đâu cần sự ăn uống này, nhưng ông có gả con gái cho con tôi. Gia chủ các cua độc nói: Đã muốn vậy, tôi thuận theo ý ông. 15 ngày sau, bảo con trai ông đến đây. Nói những lời như vậy xong, cáo lui từ dạ. Bấy giờ gia chủ Mãn Tài sửa soạn đầy đủ những vật cần thiết, đi xe Long Kim Báo đến trong khoảng 80 do tuần. Gia chủ các cô độc lại trang điểm cho con gái mình, tắm gội xông hương, đánh xe Long Kim Báo đưa con gái đi đón con trai gia chủ Mãn Tài. Giữa đường họ gặp nhau. Khi gia chủ Mãn Tài nhận được cô gái, ông liền đưa về trong thành Mãn Phú. Bấy giờ nhân dân trong thành Mãn Phú có ra hạn chế. Trong thành này nếu có người nữ nào đem gả cho người nước khác thì sẽ chịu hình phạt nặng. Nếu lại đến nước khác hỏi vợ đem vào nước thì cũng chịu hình phạt nặng. Trong nước ấy có 6.000 bà la môn, người trong nước đều tuân theo hạn chế này. Có điều lệ, nếu ai phạm luật thì phải đãi cơm cho 6.000 bà la môn. Bấy giờ gia chủ Mãn Tài tự biết mình đã phạm luật nên đãi cơm cho 6.000 bà la môn. Xong, món ăn của các bà la môn đều dùng thịt heo, canh thịt heo và rượu được chưng lại. Y phục của các bà la môn thì hoặc bằng dạ trắng hoặc bằng lông thú, nhưng theo pháp của các bà la môn, khi vào nước thì phải lấy y vắt lên vai phải để lộ nửa thân. Bấy giờ gia chủ bạch: Đã đến giờ cơm nước đã đủ. Khi ấy 6.000 bà la môn đều vắt xiêm y một bên để lộ nửa thân vào nhà gia chủ. Gia chủ thấy các bà la môn đến, ông bò trên đầu gối đến rước đón và làm lễ cung kính. Bà la môn lớn nhất đưa tay khen tốt, ôm cổ gia chủ rồi đến chỗ ngồi. Các bà la môn khác tùy theo thứ lớp mà ngồi. Sau khi 6.000 bà la môn đã định chỗ ngồi xong, gia chủ bảo cô Tu Ma Đề rằng: Con hãy sửa soạn ra làm lễ thầy chúng ta. Cô Tu Ma Đề thưa: Thôi thôi đại gia, con không thể làm lễ những gì khỏa thân được. Gia chủ nói: Đây không phải là những gì khỏa thân không biết xấu hổ, nhưng những y phục mặc này là pháp phục của họ. Cô Tu Ma Đề thưa: Đây là những người không biết khổ thẹn, tất cả đều để lộ thân hình ra ngoài, có dùng pháp phục gì đâu. Xin gia chủ nghe con. Thế Tôn cũng nói có hai nhân duyên của việc mà người đời quý là có tàm có quý. Nếu không có hai việc này, năm hạng người thân như cha mẹ anh em dòng họ thấy đều không phân biệt người trên kẻ dưới. Nếu như vậy cũng đồng như các loài gà chó heo dê lừa loa đều không có tôn ti. Do có hai pháp này ở thế gian nên biết có tôn ti trật tự. Nhưng những người này bỏ hai pháp này giống như cùng loại với gà chó heo dê lừa loa, thật tình con không thể làm lễ họ được. Chồng Tu Ma Đề bảo vợ: Nay cô hãy đứng lên làm lễ thầy chúng ta, những gì này đều là trời mà tôi phụng sự. Cô Tu Ma Đề đáp: Hãy thôi đi công tử, tôi không thể làm lễ những người lõa hình không biết hổ thẹn này. Nay tôi là người làm lễ lừa chó sao? Người chồng lại nói: Thôi thôi, quý nữ chớ nói vậy, hãy giữ miệng cô, chớ có xúc phạm. Họ cũng chẳng phải lừa, là chẳng phải dối gạt, nhưng những thứ họ đang mặc chính là pháp y. Bây giờ cô Tu Ma Đề rơi lệ khóc lóc, nhan sắc biến đổi mà nói như vậy: Cha mẹ năm thân của tôi thà chịu hủy hoại thân mình, phân thây năm đoạn mà chết, nhất định không rơi vào tà kiến này. Lúc đó 6.000 bà la môn đồng lớn tiếng nói: Thôi thôi gia chủ, có gì khi con tiện tỳ này mắng chửi như vậy? Nếu có thỉnh mời, đúng giờ hãy bày biện đồ ăn thức uống ra đi. Gia chủ cùng chồng Tu Ma Đề bấy giờ bày biện thịt heo, canh thịt heo, rượu chưng lại, khiến 6.000 bà la môn đều ăn đầy đủ. Các bà la môn ăn xong bàn luận chút ít rồi đứng lên ra về. Khi ấy gia chủ Mãn Tài ở trên lầu cao phiền quán sầu hận, ngồi tư duy một mình. Này ta đem cô gái này về liền bị phá nhà, không khác nào làm nhục nhà cửa ta. Trong lúc đó, cô Bà La Môn tên Tu Bạc đã đạt ngũ thông và đắc tứ thiền. Gia chủ Mãn Tài tỏ ra quý trọng. Bà La Môn Tu Bạc nghĩ thầm: ta cùng gia chủ xa nhau đã lâu ngày, nay hãy ghé thăm. Bà La Môn vào thành Mãn Phú, đến nhà gia chủ, hỏi người dưới cửa rằng: gia chủ này đang làm gì? Người dưới cửa đáp: gia chủ ở trên lầu đang rất sầu ưu, rất không thể nói chuyện. Bà La Môn bèn đi tắt lên trên lầu, gặp gia chủ. Bà La Môn hỏi gia chủ: cớ gì mà ông sầu ưu đến như vậy? Không phải bị huyện quan trộm cướp tai biến nước lửa gây ra chăng? Cũng không phải trong nhà không hòa thuận chăng? Gia chủ đáp: không có tai biến huyện quan trộm cướp, nhưng trong gia đình có chút chuyện nhỏ không như ý. Bà La Môn hỏi: mong được nghe câu chuyện ấy là do bởi duyên gì? Gia chủ đáp: hôm qua tôi cưới vợ cho con trai, lại phạm luật nước, thân tộc bị nhục, có mời các thầy đến nhà, bảo vợ con trai ra làm lễ mà nó không vâng lời. Bà La Môn Tu Bạc nói: cưới hỏi gần xa, nhà cô này ở nước nào? Gia chủ đáp: cô này là con gái của gia chủ cấp cô độc trong thành Xá Vệ. Khi Bà La Môn Tu Bạc nghe những lời này rồi, ngạc nhiên kinh dị, hai tay bịt tai nói rằng: ôi chao, gia chủ quá kỳ lạ, chuyện hiếm có, cô này vẫn còn sống, không tự sát, không do mình xuống lầu thì thật là may lớn. Vì sao vậy? Vì thầy mà cô này phụng thờ đều là người phạm hạnh, hôm nay mà còn sống thì thật là chuyện lạ. Gia chủ nói: tôi nghe những lời của ngài lại muốn phì cười. Vì sao vậy? Ngài là vị học ngoại đạo, tại sao khen ngợi hạnh của Sa Môn dòng họ Thích? Thầy của cô này phụng thờ có quay đức gì, có thần biến gì? Bà La Môn đáp: gia chủ muốn nghe thần đức của thầy cô này chăng? Nay tôi sẽ kể sơ nguồn gốc này. Gia chủ nói: mong được nghe về điều đó. Bà La Môn nói: trước kia sống tại Bắc Tuyết Sơn, tôi đi khất thực trong nhân gian, được thức ăn rồi tôi bay đến suối A Nậu Đạt. Lúc trời trồng quỷ thần ở đó, từ xa thấy tôi đến đều cầm đao kiếm đến chỗ tôi, cùng bảo tôi rằng: tiên sĩ Tu Bạc, chớ đến bên suối này, chớ làm bẩn suối này, nếu không nghe lời ta, ta lấy ngay mạng sống của ông. Tôi nghe những lời này liền đi khỏi suối này không xa mà ăn. Gia chủ nên biết thầy cô này phụng thờ có người đệ tử nhỏ nhất tên là Sa Di Quân Đầu. Sa Di này cũng đến Bắc Tuyết Sơn này khất thực, bay đến suối A Nậu Đạt, tay cầm y người chết ở nghĩa trang dính đầy máu nhân. Khi thấy đại thần A Nậu Đạt, trời rồng quỷ thần đều đứng dậy tiến đến cung kính nghênh đón thăm hỏi: xin chào thầy của loài người, ngài có thể ngồi đây. Sa Di Quân Đầu đến bên suối nước. Lại nữa gia chủ, chính giữa suối nước hiện có cái bàn vàng rồng. Sa Di Quân Đầu thấy y người chết này ngâm vào trong nước, sau đó ngồi ăn. Ăn xong rửa bát, rồi ngồi kiết già ở trên bàn vàng, chánh thân chánh ý, buộc niệm trước mặt nhập vào sơ thiền. Từ sơ thiền xuất nhập vào nhị thiền, từ nhị thiền xuất nhập vào tam thiền, từ tam thiền xuất nhập vào tứ thiền, từ tứ thiền xuất nhập vào không xứ, từ không xứ xuất nhập vào thức xứ, từ thức xứ xuất nhập vào vô sở hữu xứ, từ vô sở hữu xứ xuất nhập vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, từ phi tưởng phi phi tưởng xứ xuất nhập vào diệt tận định, từ diệt tận định xuất nhập vào diễm quang tam muội, từ diễm quang tam muội xuất nhập vào thủy khí tam muội, từ thủy khí tam muội xuất nhập vào diễm quang tam muội, kế đó là nhập vào diệt tận định, là nhập vào phi tưởng phi phi tưởng xứ tam muội, là nhập vô sở hữu xứ tam muội, là nhập thứ xứ tam muội, là nhập không xứ tam muội, là nhập tứ thiền, là nhập tam thiền, là nhập nhị thiền, là nhập sơ thiền. Từ sơ thiền xuất mà giặt y người chết. Lúc ấy trời trồng quỷ thần hoặc giúp dò đạp y, hoặc lấy nước hay lấy nước uống, giặt y xong đem phơi nơi chỗ trống. Sau khi thu xếp y xong, Sa Di kia liền bay lên không trung trở về chỗ ở. Gia chủ nên biết lúc đó tôi chỉ từ xa nhìn thấy chứ không được gần. Thầy của cô này phụng sự mà đệ tử nhỏ nhất còn có thần lực này, huống chi là những vị đại đệ tử, làm sao ai có thể sánh bằng. Huống chi vị thầy kia là Như Lai Chí Chân Chánh Đẳng Chánh Giác, ai có thể sánh kịp. Xét nghĩa này xong nên tôi nói, thật là kỳ lạ, cô này có thể không tự sát, không dứt mạng căn. Lúc đó gia chủ nói với bà La Môn rằng, chúng tôi có thể gặp được thầy của cô ta phụng thờ chăng? Bà La Môn đáp, có thể hỏi lại cô ấy. Gia chủ bèn hỏi cô Tu Ma Đệ, nay ta muốn được gặp thầy mà con phụng thờ, con có thể thỉnh về đây được không? Sau khi nghe xong, cô vui mừng hớn hở, không tự chế được liền nói, xin chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ, ngày mai Như Lai sẽ đến đây cùng với tăng tỳ kheo. Gia chủ bảo, này con tự mời, ta không biết cách. Bây giờ con gái gia chủ tắm gội thân thể, tay bưng lò hương lên trên lầu cao, chắp tay hướng về Như Lai mà bạch, nguyện xin Thế Tôn đứng vô năng kiến đảnh, mong quán sát rõ nơi này. Nhưng Thế Tôn không việc gì không biết, không việc gì không xét. Nay con đang ở chỗ nguy khốn này, cúi xin Thế Tôn quán sát rõ cho. Rồi cô tán thán bằng bài kệ này: con mắt Phật quán sát, thấy khắp nơi thế gian, hàng phục quỷ thần dương, hàng phục quỷ tử mẫu, như quỷ ăn người kia, lấy ngón tay làm chuỗi, sao lại muốn hại mẹ, nhưng bị Phật hàng phục. Lại nơi thành La Duyệt, do dữ muốn đến hại, thấy Phật từ quy phục, chư thiên khen lành thay. Lại đến nước Mã Đề, gặp Long Dương hung ác, thấy lực sĩ mật tích, Long Dương từ quy phục. Biến hóa không kể hết, đều đưa vào đạo chánh. Này con lại gặp nguy, cúi xin Phật đói hoài. Bây giờ hương như mây, lơ lửng giữa hư không, xâm nhập khắp kỳ hoàng, hiện ở trước Như Lai. Chư thích giữa hư không, vui mừng mà làm lễ. Lại thấy hương trước mặt, Tu Ma Đề thỉnh cầu. Mưa xuống nhiều loại hoa, không làm sao kể hết, tràn khắp rừng kỳ hoàng, Như Lai cười phóng quang.